Chương 67, Thượng Cổ Yêu Thánh. Sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu mới biết được rằng những cường giả đạt đến cảnh giới đế cấp được gọi là Cửu Thiên Tiên Đế. Họ là những vị vua của các vị thần tiên. Sau cuộc chiến giữa đạo giáo và yêu tộc, đạo giáo đã chiếm lĩnh thiên đình. Bây giờ chỉ còn 5 vị tiên đế, mỗi vị trấn thủ một phương hướng đông nam, tây bắc và trung. Để đột phá từ cảnh giới Đại La Kim Tiên đến cảnh giới Cửu Thiên Tiên Đế là một việc vô cùng khó khăn. Không chỉ cần tích lũy đủ linh lực mà còn phải đố ngộ và nhận được sự tán thành của thiên địa. Số 9 là con số tối cao trong đạo. Đó là lý do tại sao thiên địa chỉ cho phép sinh ra 9 vị tiên đế. Nếu có quá nhiều tiên đế thì thiên địa sẽ mất cân bằng. Nếu có một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ đạt được sự tán thành của thiên địa thì một trong 9 vị tiên đế hiện tại sẽ bị loại bỏ. Vị tiên đế bị loại bỏ này sẽ bị thiên đạo sắp đặt để chết trong một trận chiến không thể tránh khỏi. Vị tiên đế kế nhiệm sẽ kế thừa nghiên cứu của vị tiên đế đã chết. Vị tiên đế này sẽ trở thành chí tôn của thiên địa. Nguyên nhân là do Lục Nhĩ Mi Hầu có cơ duyên đặc biệt, đạt được sự tán thành của thiên địa, sau đó định đột phá lên làm tiên đế, nhưng lại có người không giữ thể diện ngăn cản Lục Nhĩ Mi Hầu đột phá. Thực tế, tất cả đều là kết quả của nhiều sự trùng hợp. Thông thường, như Lục Nhĩ Mi Hầu không thể trong thời gian ngắn đạt được sự tán thành thiên đạo và trở thành tiên đế chỉ trong mấy trăm năm. Và trước đó, người trẻ tuổi kia chuẩn bị sẽ sử dụng Long Huyết Côn để luyện hóa, tạo cho Lục Nhĩ Mi Hầu một thanh binh khí tiện tay. Nhưng không ngờ, trong quá trình luyện hóa Long Huyết Côn, người trẻ tuổi bất ngờ có cảm giác ngộ, sau đó bế quan đột phá trong 20 năm. Thứ ba sự trùng hợp đó liên quan đến Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế không phải không có việc gì khắp nơi đi dạo, nhưng ngày đó vừa xảy ra sự kiện quan trọng mà Ngọc Hoàng Đại Đế cần phải tham gia, đó là phá vỡ phong ấn Ngũ Chỉ Sơn mà Tôn Ngộ Không đã phá hủy 500 năm trước. Bây giờ Tôn Ngộ Không sắp phá vỡ phong ấn đó, Ngọc Hoàng Đại Đế muốn đích thân đi xem. Những sự trùng hợp đó xảy ra cùng một lúc, dẫn đến tình cảnh trước mắt. May mắn là người trẻ tuổi đã kịp thời giải quyết tình huống và sử dụng thủ đoạn để hấp thu pháp lực của Ngọc Hoàng Đại Đế vào thể nội của Lục Nhĩ Mi Hầu. Tuy đột phá thất bại, nhưng điều này đã gây tổn thương không thể đo lường cho Lục Nhĩ Mi Hầu. Dù cho vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu dường như không bị tổn thương nhiều khi không thể đạt tới cấp độ tiên đế. Một người đã tích lũy linh lực tiên đế trong nhiều năm, năng lượng ẩn chứa trong đó không thể so sánh với Đại La Kim Tiên. Có lẽ cũng do việc hấp thu linh lực từ kinh mạch thiên địa mà sức mạnh hiện tại mới như vậy. Hãy biết rằng trong suốt hàng trăm ngàn năm, trừ cấp độ tiên đế, việc xuất hiện người có đầy đủ sức mạnh từ cảnh giới thánh nhân trở lên đến cấp độ chuẩn thánh rất hiếm, nhưng việc tấn cấp từ tiên đế trở thành bán đế lại càng hiếm hơn. Sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi, vậy hiện tại vi sư có sức mạnh gì? Người trẻ tuổi không phủ nhận, sau đó như đang nhớ lại cái gì. Nửa buổi sau thì nói, nếu nói về trước đây, ta có sức mạnh của thánh nhân điên phong, nhưng hiện tại thì chỉ còn là thánh nhân sơ kỳ. Mặc dù người trẻ tuổi nói một cách bình thản, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi giật mình. Thánh nhân sao? Lục Nhĩ Mi Hầu âm thầm thề rằng anh cũng nhất định phải trở thành thánh nhân và đứng tại đỉnh phong. Đúng vậy, Lục Nhĩ, nếu không có việc gì khác, vi sư sẽ cho ngươi biết một số thông tin về những cường giả hiện có trong thiên địa. Sau đó, ngươi có thể tự do ra ngoài. Hãy tận hưởng khoảnh khắc thú vị trong thiên địa này, đồng thời còn có một nhiệm vụ đang chờ đợi ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu tuy nhiên, bởi vì muốn rời khỏi cuộc sống này và trải qua cuộc hành trình trong thế giới bao la, tâm lý của hắn trở nên kích động. Hắn Lục Nhĩ, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại thực lực của ngươi chỉ ở trung thượng trình độ. Tuy nhiên trong thiên địa này vẫn có một số địa phương mà ngươi nên cẩn thận. Đầu tiên là thiên đình. Trừ khi thực lực của ngươi đạt đến đỉnh phong tiên đế, không nên tiến vào, bởi vì người của thiên đình không chấp nhận một yêu tộc nhân tồn tại với hình ảnh tiên đế. Hơn nữa, cũng có Tây Thiên Linh Sơn, họ không tấn công yêu tộc, nhưng cũng không thích thấy một người từ ngoài Phật môn đột phá lên đến cấp độ tiên đế. Bây giờ trên thế giới cũng sở hữu yêu tộc, thiên đình và Phật môn là ba thế lực lớn. Thiên đình có 3 thánh nhân và 5 tiên đế, còn dưới đó là nhiều Đại La Kim Tiên. Phật môn có 4 thánh nhân, 7 Phật Đà và vô số La Hán Bồ Tát. Còn yêu tộc thì là thế lực yếu nhất, hiện có 2 thánh nhân và 5 vị khác. Trong số đó, 2 vị thuộc thượng cổ di tộc đang ẩn cư, 2 vị còn lại, Chúc Long, Chúc Cửu Âm và Yêu Sư Côn Bằng, ta cũng không biết hiện giờ họ đang ở đâu, chỉ biết họ không tham gia vào cuộc chiến tại thế giới cổ đại. Còn lại một vị, chính là vi sư, nhưng vì lý do tại thân, vi sư không thể rời Bắc Câu Lô Châu. Ngoài ra, yêu đế hiện tại có 5 người, lần lượt là Bạch Trạch, Nhai Tý, Lục Ngô, lần lượt là Bạch Trạch, Nhai Tý, Lục Ngô, Cung Kỳ và Tôn Ngộ Không, người đã tấn thăng yêu đế trước đây. Hơn nữa, còn có bốn đại thần hầu của hậu tộc bên trong Linh Minh Thạch Hầu. Cái gì hắn đã trở thành đế cấp hắn? Hắn, đúng vậy, và đã từng là yêu đế trước đó cách đây 500 năm. Con khỉ này, rất đặc biệt, ngay cả ta cũng không thể nào đoán được vận mệnh của hắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy rằng, hắn có thể là một trong những người trọng yếu, có lẽ là người được thiên đạo chọn trúng. Người yên tâm, ta nhất định cũng sẽ tấn cấp lên làm yêu đế, sẽ không để người mất mặt. Ha ha, Lục Nhĩ, hiện tại trong lòng hắn không nên mang nhiều áp lực, hãy nhớ kỹ, Tôn Ngộ không phải địch nhân của ngươi, ngược lại, hắn và ngươi là huynh đệ tốt nhất. Hãy luôn nhớ điều này, dù cả thế giới đối diện với ngươi như địch, Tôn Ngộ không sẽ không bao giờ là một trong số đó. Tương lai của ngươi, hãy cùng hắn chiến đấu, tương lai của yêu tộc đều thuộc về hai ngươi. Vâng, sư phụ, Đồ Nhi sẽ nhớ. Tốt, nên nói đều đã nói, ngươi lấy Long Huyết Côn, đi xuống đi. Yêu tộc có thể hay không khôi phục thượng cổ thời kỳ vinh quang thì xem các ngươi. Nói xong, người trẻ tuổi hóa thành một sợi khói xanh, chậm rãi tiêu tán. Lục Nhĩ Mi Hầu đứng người lên, ánh mắt bên trong để lộ ra trước nay chưa có kiên định. Rốt cục, Lục Nhĩ Mi Hầu rời núi, mang lòng tin cùng chiến ý. Lục Nhĩ Mi Hầu rời đi Bắc Câu Lô Châu, chỉ bất quá một trận âm mưu đang đợi hắn.